Chương 725. Tổ phu tái hiện có thể nói, chỉ có một vài người được gọi là huynh đệ của Diêm Thần, Lãn Tâm Kiếm Hào đang nghỉ ngơi và hồi phục ở xa ngàn dặm, Diệp Tứ, Diệp Vô vẫn ở bàn cổ giới, những người còn lại đều ở cùng một chỗ với Lãn Tâm Kiếm Hào. Do đó, người xuất hiện ở đây không ai khác, chính là Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh. Sự xuất hiện của Tôn Ngộ Không không phải là ngẫu nhiên hay cố ý, mà là do trận chiến giữa Xích Quân và chấp pháp giả diễn ra phía sau ngọn núi lớn này, nơi tiếp giáp với một ngọn núi lớn khác, tạo thành một hẻm núi lớn khác, cấu thành một hẻm núi này là nơi Tôn Ngộ Không và Tiểu Hầu Tử kia đã tiến vào lần cuối cùng. Vài ngày trước, Tiểu Hầu Tử đã lợi dụng hồn thú dẫn đám người Vạn Thần Điện và Phương Thốn Linh Giới đến hẻm núi này, với mục đích lợi dụng sức mạnh của Tôn Ngộ Không để tiêu diệt họ một lần và mãi mãi. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không nhận ra người quen và thả họ đi. Sau đó, Tôn Ngộ Không tự mình bế quan để hoàn thành việc dung hợp cuối cùng, bước vào điểm cuối cùng của con đường chí tôn trong vũ trụ này. Thật đáng tiếc, tại thời điểm quan trọng này, biến cố đã xảy ra, Diễm Thần đã chết sau khi dung hợp Bảo Thiên Hoàng, chưa kịp phát huy toàn bộ sức mạnh của mình, đã bị Lục Nhĩ Mi Hậu đánh bại, do từng ăn cùng một quả hoàng tuyền tạo hóa Diễm Thần. Tôn Ngộ Không và Tây Chiếu có mối liên hệ sinh mạng, nếu một người chết, hai người còn lại cũng sẽ chết theo. Chỉ có ai đó đạt đến điểm cuối cùng của con đường chí tôn mới có thể phá giải mối liên hệ này. Ngay khi Diễm Thần chết, Tôn Ngộ Không đang bế quan và Tây Chiếu ở Thần Quốc Liên Quân đều cảm nhận được cảm ứng mạnh mẽ này đã gián đoạn dung hợp cuối cùng của Tôn Ngộ Không. Sau khi cảm nhận được cái chết của Diễm Thần, Tôn Ngộ Không tức giận không thể kìm nén, phá quan mà ra. Vừa ra quan, hắn lập tức cảm nhận được khí tức của Diễm Thần, dẫn đến câu hỏi đầy phẫn nộ của hắn trước đó. Sự xuất hiện đột ngột của Tôn Ngộ Không khiến hầu hết mọi người đều bất ngờ, ngoại trừ Diệt Huyên và một vài người khác. Tôn Ngộ Không cũng chút bất ngờ, vì hắn tưởng rằng Diễm Thần chỉ chiến đấu với một hoặc vài người khi chết, chứ không ngờ nơi đây lại có nhiều người đến vậy. Nhìn thấy người quen xa lạ này, Tôn Ngộ Không đột nhiên tỉnh táo lại, không phải vì hắn sợ những người ở đây, mà vì hắn nghĩ ra một vấn đề, Diễm Thần và Tôn Ngộ Không có mối liên hệ sinh mạng, nếu Diễm Thần thực sự đã chết, Tôn Ngộ Không cũng sẽ chết. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không vẫn sống, điều đó chứng tỏ Diễm Thần chưa thực sự lìa đời. Suy nghĩ này khiến Tôn Ngộ Không nhẹ nhõm, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, hắn lao đến bên Diễm Thần. Diệp Huyên, người ban đầu đứng cạnh Tôn Ngộ Không, đứng dậy nhưng không lùi về sau hay có bất kỳ hành động nào, nàng nhìn Tôn Ngộ Không và mỉm cười. Không ngờ Đại Thánh mới là người thông minh thực sự, đáng tiếc nếu người có thể chờ thêm 3 ngày nữa, tất cả những gì diễn ra tại chi mộ vẫn lạc sẽ hoàn toàn vô nghĩa, mọi thứ sẽ kết thúc. Tôn Ngộ Không đưa tay thăm dò cổ Diễm Thần, nhưng không cảm nhận được nhịp tim. Diễm Thần thực sự đã chết, tuy nhiên, việc Tôn Ngộ Không vẫn sống thật kỳ lạ. Nghe Diệp Huyên nói, Tôn Ngộ Không quay sang nhìn nàng, người nói đúng, ta không thể hoàn thành việc dung hợp suôn sẻ, là mùi mùi Trí Bắc, ta nghĩ năng lực của người không kém gì Trí Bắc. Nói xong, Tôn Ngộ Không quay đầu lại, mở thiên địa hỏa nhãn và bắt đầu cẩn thận kiểm tra cơ thể Diễm Thần. Nhưng khi nhìn vào, Tôn Ngộ Không bỗng sững sờ, trong thiên địa hỏa nhãn, hắn nhìn thấy một cảnh tượng kỳ diệu. Một con phượng hoàng nhỏ màu vàng rực đang tắm lửa trong đan điện của Diễm Thần và hồi sinh. Phượng hoàng vàng dần lột xác và cơ thể Diễm Thần cũng có những thay đổi kỳ diệu. Thu hồi thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ Không đứng dậy và nhìn xung quanh. Ai đã giết Diễm Thần? Thực ra, Tôn Ngộ Không đã phát hiện ra khí tức huyết long trong cơ thể Diễm Thần và cũng nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhưng hắn vẫn hỏi câu hỏi này dưới sự dẫn dắt của Tiểu Hầu Tử. Tôn Ngộ Không đã thành công hấp thu 2 bông tam linh hoa trong 2 hẻm núi trước đó. 2 bông hoa này đã tăng cường sức mạnh của Tôn Ngộ Không đáng kể và thậm chí mang lại cho hắn một phần năng lực, được cho là tiên tri. So với trước đây, Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn lột xác. Sau khi dung hợp 2 bông tam linh hoa, Tôn Ngộ Không cũng biết được nhiều bí mật mới. Lục Nhĩ Mi Hầu tiến lên một bước. Khí tức huyết long cuộn lao về phía Tôn Ngộ Không. Ta giết hắn sao nào? Muốn báo thù cho hắn, không biết ngươi có thực lực hay không. Lục Nhĩ Mi Hầu đã hoàn toàn kiểm soát được huyết long đặc biệt này, thậm chí biến nó thành phương thức tấn công chính của mình. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không không hề có ý định ngăn cản huyết long tấn công, không phải vì Tôn Ngộ Không yếu đuối, mà là do người khác đang ngăn cản. Ngươi trẻ tuổi kia, đùa giỡn với người chết không phải là điều hay ho gì. Nếu ngươi chịu từ bỏ năng lực này, lão phu nể tình cố nhân sẽ tha mạng cho ngươi. Long Tổ tỏ ra không hài lòng với năng lực của Lục Nhĩ Mi Hầu. Tuy nhiên, Lục Nhĩ Mi Hầu dường như không quan tâm đến lời Long Tổ, hắn lật cổ tay và một con huyết long trong suốt bay ra khỏi lòng bàn tay thách thức nói: "Thế nào, ai đánh một hạ, ha ha, kẻ tiểu bối cuồng vọng phu chi, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết rằng không phải ai cũng có thể đụng đến Long tộc." Long Tổ nói xong, định ra tay, hắn có thể mặc kệ những trận chiến khác, nhưng nếu ai dám coi thường uy nghiêm của Long tộc, hắn sẽ không bao giờ dung thứ. Tuy nhiên, Diệt Huyên lại một lần nữa ngăn cản Long Tổ. Sau khi thì thầm vài điều vào tai Long Tổ, cơn giận của Long Tổ dần tan biến. Hắn khoát tay áo, quay người và đi về phía sau. Dường như không muốn can thiệp nữa, muốn báo thù thì cứ đến đây, thêm một xác chết nữa thôi. Lục Nhĩ Mi hầu cho xích huyết Du Long Côn về phía sau và ngoắt tay với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không định lao lên, nhưng đột nhiên dừng lại, trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của hắn nở một nụ cười. Sau đó, một giọng nói có chút bực bội vang lên: "Không cần phiền hầu tử, chúng ta đã lâu không gặp, còn nhiều điều muốn nói, để ta tự tay trả thù." Diễm Thần tự tự ngồi dậy xoa ngực và nói với Lục Nhĩ Mi hầu ở đằng xa. Lục Nhĩ Mi hầu vô cùng kinh ngạc, hắn hoàn toàn chắc chắn rằng mình đã giết chết Diễm Thần, nhưng giờ đây Diễm Thần lại sống lại, con người này rốt cuộc là ai? Ngay sau khi Diễm Thần nói xong, Diệt Huyên lại lên tiếng: "Ê rằng mối thù này của ngươi sẽ không thể được báo, hôm nay nơi đây thật náo nhiệt." Diệt Huyên vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không và những người khác cũng cảm nhận được điều gì đó, tất cả đều trở nên căng thẳng và nhìn về một hướng xa xa trên bầu trời. Năm vần hào quang xuất hiện. Ngay khi sáu vần hào quang này xuất hiện, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm thấy kim cô bổng khí trong thế giới bên trong trung chuyển, nhắm mắt lại và cảm nhận cẩn thận. Tôn Ngộ Không kinh ngạc phát hiện ra rằng 12 tổ phu mà hắn thu phục ngẫu nhiên trong lúc luyện tập ở tuần thiên giới đang tấn công thế giới bên trung khí của hắn. Ngay lúc Tôn Ngộ Không đang nghi ngờ, năm vần hào quang rực rỡ ầm ầm lao xuống đất. Khi bụi mù tan đi, năm người hiện ra, họ đều xa lạ với mọi người nhưng lại vô cùng quen thuộc với Tôn Ngộ Không, đến mức khiến hắn không thể tin nổi. Năm người này đứng đối diện với Xích Quân và Chấp Pháp Giả, cùng hai người trước đó, tạo thành thế giằng co ba đầu. Năm người đó lần lượt là Hậu Nghệ, Hình Thiên, Khoa Phụ, Lôi Thần và Phong Bá Vũ Sư. Họ là năm trong số 12 tổ phu. Trong trận chiến cuối cùng ở bản cổ giới, 12 tổ phu đã xuất hiện một lần, sau đó dưới sự sai khiến của Thông Thiên Giáo Chủ, họ lại xuất hiện ở tuần thiên giới. Tuy nhiên, 12 tổ phu lần này không còn là những người ở bản cổ giới nữa. Trong đó, năm người Hậu Nghệ đã bị thay thế bởi Thiên Ngô, Cường Lương. Lúc đó, Tôn Ngộ không biết lý do, sau trận chiến ở bản cổ giới, 6 người Hậu Nghệ đã thoát khỏi sự khống chế của Thông Thiên Giáo Chủ và biến mất không tung tích. Vậy mà giờ đây, họ lại xuất hiện ở đây, khiến Tôn Ngộ không vô cùng ngạc nhiên. Trước đây, hắn không mấy quan tâm đến năm người này, nhưng giờ đây hắn nhận ra rằng họ không phải là những kẻ tầm thường. Sự xuất hiện đột ngột của Hậu Nghệ khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Tuy nhiên, họ dường như không hề quan tâm, mà chỉ tập trung nhìn vào Tôn Ngộ không. "Đại Thánh, đã lâu không gặp, chúng ta có thể nhờ Đại Thánh một việc được không?" Hậu Nghệ nhìn Tôn Ngộ không và nói. Tôn Ngộ không biết Hậu Nghệ muốn nói gì, nhưng hắn gật đầu đồng ý. Hắn không cần Hậu Nghệ nói thêm, chỉ cần đưa tay ra và vung nhẹ. Một cánh cổng cao 7-8 mét bỗng nhiên xuất hiện. 12 bóng người lần lượt bước ra khỏi cánh cổng, đứng sau 6 người Hậu Nghệ. Khi 12 người kia đứng yên, Tôn Ngộ không vung tay và cánh cổng biến mất. Mọi người có thể nhìn rõ diện mạo của 12 người kia. Họ chính là 12 tổ phu mà trước đây Thông Thiên Giáo Chủ đã sai khiến ở tuần thiên giới. Lại thêm 17 người, thêm một người nữa sẽ thành 18 La Hán. Tôn Ngộ không nhìn 17 người trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy phẫn nộ. Hóa ra tất cả đều đã được tính toán từ trước, không trách sau khi giết chết Thông Thiên Giáo Chủ, 12 người này lại đột nhiên xuất hiện trong phòng của hắn ở Hoàng Tuyền Cung. Hắc hắc, tổ phu, từ trước đến nay chỉ có 12 người. Năm người họ chỉ là để che mắt người khác mà thôi, đúng không? Thiên Ngô, Cường Lương, Hấp Tư, Chúc Cửu Âm và Sa Bỉ Thi huynh đệ. Tôn Ngộ không nhìn năm người Hậu Nghệ và mỉm cười lạnh lùng.